Và bây giờ chúng tôi mời quý thính giả theo dõi phần phỏng vấn với anh Đỗ Văn Trọn, người chịu trách nhiệm chính cho chương trình phát thanh của hệ thống truyền thông Viên Thao, trong đó có Sài Gòn Radio và VT News AM 1500. Thưa anh, trong thời gian vừa qua, sau khi Sài Gòn Radio và VT News cho phát thanh, ý kiến của rất nhiều quý thính giả liên quan đến vấn đề nên hay không bãi nhiệm nghị viên khu vực 7 là nghị viên Madison Nguyễn. Trong đó có lời phát biểu của một người tự xưng mình là Nga Nguyễn, cán sự xã hội. Lời phát biểu của bà Nga Nguyễn đã gây ra sự tranh cãi sôi nổi. Và trong những ngày gần đây, đã có nhiều ý kiến khác nhau liên quan đến lời phát biểu của bà Nga Nguyễn. Với tư cách là người chịu trách nhiệm về hệ thống truyền thông Viên Thao, xin anh cho biết anh nghĩ gì về lời phát biểu của bà Nga Nguyễn này?
Dạ vâng, trước tiên thì tôi xin xác định với những vị cao niên. Tôi được may mắn là đi du lịch với rất nhiều vị cao niên. Tôi đã đưa cả hàng ngàn người đi du lịch Trung Quốc. Và mỗi chuyến đi như vậy đó, thì khi về tôi nhận được những lời thương yêu, quý mến từ những vị cao niên. Trong những chuyến du lịch, tôi đã đóng vai trò một cái người hướng dẫn viên. Tôi đóng vai trò như là một người con đưa gia đình mình đi du lịch, đưa ba mẹ mình đi du lịch. Và cái cảm xúc nó vẫn còn tràn đầy trong tôi. Điều mà tôi ghi nhận được là sau những chuyến đi về đó thì quý vị cao niên đã có những cái lời phát biểu trên làn sóng này qua những cái việc làm của tôi ở trong những chuyến du lịch. Đến bây giờ tôi vẫn còn một cái thói quen đó từ năm 1982, là mỗi lần tôi đi xe đó, khi tôi đến một trạm xe buýt nào, tôi đi ngang qua trạm xe buýt nào đó, tôi thấy một người Việt Nam, chứ đừng nói gì một vị cao niên, thì tôi đã dừng lại và tôi thưa quý vị đó là tôi có thể đưa một đoạn đường được hay không. Tôi đã làm công việc rất nhiều lần. Cho đến ngày hôm nay, tôi nghĩ rằng không dưới 100 vị cao niên, chính tôi đã là cái người đã hướng dẫn và đưa quý vị đi xin tiền già, xin tiền trợ cấp. Đó là tất cả những cái việc mà tôi đã làm. Còn về cái lời phát biểu của bà Nga Nguyễn, thì nếu mà nói cá nhân tôi đó, thì tôi hoàn toàn tôi không đồng tình với lời phát biểu của bà Nga Nguyễn. Tuy nhiên thì trong tất cả những lời, những ý kiến gọi vào xung quanh cái việc bãi nhiệm hay không bãi nhiệm, thì tôi phải ghi nhận tất cả những ý kiến, kể cả những ý kiến mà một số quý vị gọi vào, thậm tệ hơn nữa là còn chửi cả tôi, như là một cái câu tôi xin lỗi mở ngoặc đóng ngoặc ở đây là dẹp mẹ cái đài đó đi, hay là đánh cho cái đài đó chết. Chúng tôi vẫn phát thanh lên. Khi chúng tôi phát thanh ý kiến của bà Nga Nguyễn, thì tôi biết chắc chứ, một người làm truyền thông lâu năm, tôi không dám dùng chữ kinh nghiệm, nhưng mà tôi làm lâu năm thì tôi nghĩ là cái lời phát biểu này sẽ gây tranh cãi, và những người, chẳng những người ủng hộ cho nghị viên Madison hay không ủng hộ sẽ tranh cãi về vấn đề đó, thì nó cũng là một cái đề tài sôi nổi. Và quý vị cũng thấy là trên làn sóng này chúng tôi đã đưa những cái lời phát biểu mà ủng hộ nghị viên Madison nhưng là chống lại cái câu nói của bà Nga Nguyễn. Trong cái phần phát biểu của bà Nga Nguyễn đó, thì bà Nga Nguyễn không có đơn cử đến tên cá nhân một người nào hết. Bà chỉ nói một cách chung chung là mấy ông. Tôi nghĩ là nếu mà một cái cơ quan truyền thanh của Mỹ họ sẽ làm điều đó, thì tôi trình bày đó để cho quý vị hiểu. Nếu chúng ta không đồng ý lời phát biểu của bà Nga, chúng ta sẽ làm mọi cách để phản biện lại cái lời phát biểu của bà Nga đó. Và chúng tôi đã có phát thanh lên những cái ý kiến dù bên nghị viên Madison, nhưng mà phản bác lại cái lời của bà Nga đó. Và thật ra cái lời phát biểu của bà Nga đó, thì tôi nhớ không lầm thì tên tờ báo San Jose Mercury News cách đây 4 năm đã viết đi viết lại rất là nhiều về đề tài này. Đề tài này nó cũng làm tổn thương đến một số người. thì tôi xin nói một lần nữa là cá nhân tôi thì tôi không đồng tình với cái lời phát biểu đó. Nhưng mà đây là một cái ý kiến xung quanh những ý kiến tán thưởng, khen chê để chúng ta đi tìm một cái mẫu số chung. Chúng ta tìm một cái đáp số tùy theo mỗi người suy nghĩ, tùy theo mỗi người phán xét là cái việc bãi nhiệm hay không bãi nhiệm. Và trong tinh thần đó thì chúng tôi đã cố gắng làm cái việc đó.
Từ anh, theo như phần trình bày của anh Thanh Tùng hiểu như thế này, việc chọn để cho phát thanh phần phát biểu của bà Nga Nguyễn, người tự xưng mình là một cán sự xã hội, chỉ là một trong những cách đưa ra nhiều ý kiến khác nhau, đứng nhiều phía khác nhau, nhiều khía cạnh khác nhau, nhìn về vấn đề bãi nhiệm hay không bãi nhiệm mà thôi. Tuy nhiên có một số quý vị đồng hương liên đới trách nhiệm trong việc chọn và cho phát thanh lời phát biểu của bà Nga Nguyễn với trách nhiệm của cá nhân anh là người đứng đầu cho hệ thống truyền thông Viễn Thông. Anh nghĩ sao về sự cáo buộc này ạ?
Như hồi nãy tôi đã lặp lại là về cá nhân tôi đó, thì tôi không đồng tình cái lời phát biểu của bà Nga Nguyễn. Nhưng mà đây là một cái ý kiến có thể gây nhiều tranh cãi nhất. Và phần bên phía bà Nga đó, thì bà Nga không có nêu tên người nào hết. Thành ra về vấn đề mà phát thanh đó, thì thưa quý vị là chúng tôi không có phạm luật. Và mới đây thì tôi có tìm hiểu và tôi có tiếp xúc bên sở xã hội. Chúng ta phải hiểu như vậy nè, sở xã hội của quận hạt đó thì gọi là social services, thì bên sở xã hội đó thì là phụ trách vấn đề mà người Việt chúng ta hay gọi là welfare, đó là cấp tiền cho những vị có con nhỏ, hay là food stamp, hay là vấn đề medical. Còn bên social security đó là cấp tiền già và cấp tiền bệnh, thì cấp tiền già cho những vị trên 65 tuổi. Thì nhưng mà khi mà tất cả những người cán sự xã hội đó thì gọi chung là worker, thì tôi cũng cho đến giờ phút này thì bên sở xã hội là bên social service của bên quận hạt Santa County là có xác nhận là bà Nga này không phải là một người làm việc ở bên social service. Còn chúng tôi đang chờ cái sự lên tiếng của bên social security. Mới đây chúng tôi cũng đã nhận được một tờ giấy của bên Santa County, mà xin Thanh Tùng dịch rõ cái bản lên tiếng của bên Santa County để quý khán giả được hiểu rõ hơn.
Dân, thật ra từ anh, chúng tôi hiểu đây là một thông cáo báo chí và cần phải cho phổ biến ngay lập tức. Trên tay của chúng tôi, thưa quý vị, là bản thông cáo báo chí được gửi ra từ County of Santa Clara, xin được tạm dịch là từ quận hạt Santa Clara, mà cụ thể đó là The Office of the County Executive, xin được tạm dịch là ban điều hành của văn phòng quận hạt. Bản thông cáo báo chí ngay lập tức được thông báo với phần thông báo xác định rõ ràng như sau. Đầu tiên, phần background đó là tóm tắt nội dung diễn tiến của sự việc, xin được tạm dịch sang tiếng Việt, và Thanh Tùng đang phải nhìn vào bản tiếng Anh và dịch sang tiếng Việt để hầu quý thính giả. Sự chú ý của chúng tôi trong tuần lễ này là đã có một ai đó gọi đến trong chương trình của Viễn Thao phát sóng trên làn sóng KSJX 1500 AM, và bà này tự nhận mình ra là một cán sự xã hội phục vụ cho quận hạt Santa Clara. Điều này cho thấy người gọi đã nói bằng ngôn ngữ tiếng Việt rằng bà sẽ cắt các quyền lợi dành cho bất kỳ ai phản đối bà Madison Nguyễn trong kỳ bầu cử sắp diễn ra. Phần tuyên cáo của quận hạt Santa Clara rằng chúng tôi hiện đang tìm hiểu về vấn đề này, tuy nhiên chúng tôi không tin rằng người phụ nữ đã gọi vào tự xưng mình là cán sự xã hội với cái tên này đã được sử dụng. Chúng tôi muốn tái lập lại một lần nữa là theo chính sách của quận hạt và vị trí của chúng tôi như sau. Thứ nhất, quận hạt Santa Clara không đứng vào bất cứ một vị trí nào trong các kỳ bầu cử. Điều thứ nhì, những cư dân đang được phục vụ bởi quận hạt sẽ không thể bị và sẽ không thể bị phân biệt nhắm vào các quyền lợi của họ bị cắt bỏ đi chỉ vì quan điểm chính trị và vị trí của họ. Điều thứ ba, bất kỳ ai tin rằng họ đã bị phân biệt đối xử chỉ vì các quan điểm chính trị thì hãy liên lạc ngay lập tức
với văn phòng nhân quyền thuộc cơ quan phục vụ xã hội tại số điện thoại là 408-491-6393. Xin nhắc lại 408-491-6393. Thưa anh Đỗ Văn Trọn, chúng tôi cũng được biết là vào sáng ngày hôm nay thì đã có một cuộc họp báo diễn ra ngay tại trước tiền đình của quận hạt Santa Clara, và có thông tin về việc là luật sư Đỗ Văn Quang Minh sẽ mang sự kiện này đến văn phòng biện lý và có ý định muốn kiện hệ thống truyền thông Viên Thao. Anh nghĩ gì về sự việc này ạ?
Thưa vâng, trong lá thư của luật sư Đỗ Văn Quang Minh á, thì có đã đưa lên báo chí rất là nhiều, là có gửi cái lời của bà Nga Nguyễn đến văn phòng biện lý, đến sở cảnh sát và những một số cơ quan liên hệ. Tuy nhiên thì trong lá thư của luật sư Đỗ Văn Minh chưa có xác định là có kiện hệ thống truyền thông Viên Thao hay không. Tuy nhiên chúng tôi cũng thưa quý vị rằng là nếu mà nói về vụ kiện đó thì tôi e rằng vụ kiện này không thành được, bởi vì chúng tôi không có phạm luật. Trong cái lời phát biểu của bà Nga đó không hề nhắc đến tên một vị nào hết. Nhưng mà điều này thì tôi cũng thấy tôi phải diễn tả chữ như thế nào đó. Tôi thấy một vài người nói với tôi là một vài người cũng là luật sư, chắc cũng là những người bạn của luật sư Đỗ Văn Quang Minh, nói là ông thầy cãi của chúng ta lúc này xông pha nhiều trận đánh. Có một chuyện mà tôi thấy có thể là đáng lẽ thì tôi chỉ gọi luật sư Đỗ Văn Quang Minh và tôi nhắn với ông ta là ở cương vị một người luật sư đó thì anh không nên đưa ra cái vấn đề mà anh dùng cái đau sự đau đớn của một người cao niên, một vị cao niên 81 tuổi đã mất trong cái vụ tai nạn giao thông, rồi buộc tội cho một nghị viên là vì nghị viên Madison đó mà bà ta chết. Thì cái việc đó tôi hoàn toàn tôi không đồng ý chuyện đó. Như trước đây đó thì luật sư Đỗ Văn Quang Minh, tôi nhớ là khoảng mười mấy năm trước đó, bên Viên Thao có tổ chức đại hội Thanh Lang, lúc đó chúng tôi bị biểu tình. Thì khi luật sư Đỗ Văn Minh bước vào hội trường thì một người cộng sự với tôi thì người ta mời luật sư Đỗ Văn Quang Minh ra. Thì khi tôi ra thì tôi thấy rất là kỳ, tại vì chỗ tôi với luật sư Đỗ Văn Minh cũng quen biết, thì tôi mời vào. Tôi mời vào thì trong cái đêm diễn đó thì có một khán giả la lên là tẩy chay á. Thì cảnh sát mời anh đó ra ngoài. Thì vấn đề là khi ở trong một cái buổi tổ chức người ta như vậy thì cảnh sát có quyền mời ra ngoài. Qua hôm sau thì tôi nghe luật sư Đỗ Quang Minh cũng định làm đơn kiện cái gì đó. Thì ngay cả đến bây giờ đó thì trong cái vụ mà 92 chữ ký mà của ông Lê Văn Hướng mà cũng đang gây sôi nổi như vậy, thì theo tôi biết được thì đến giờ thì ông Lê Văn Hướng cũng chưa nhận được cái lo suốt từ nơi luật sư Đỗ Văn Quang Minh. Thì đó là những cái sự ghi nhận tôi về cái những cái vụ kiện mà luật sư Đỗ Văn Minh đã làm. Nhưng mà tôi xin xác nhận là trong vấn đề mà làm truyền thanh đó, hiểu luật như thế nào FCC, chúng tôi khá tường tận. Và thưa trong cái vấn đề này đó thì chúng tôi không có vi phạm, chỉ có vấn đề là cái ý kiến này chúng tôi được đưa ra đã làm tranh cãi. Và tôi xin nói lại một lần nữa, riêng cá nhân tôi không đồng tình với ý kiến của bà Nga Nguyễn.
Quý thính giả vẫn đang theo dõi phần phỏng vấn trực tiếp của VT News với anh Đỗ Văn Trọn liên quan đến một số vấn đề mà quý đồng hương của chúng ta đang quan tâm. Thưa anh, vào chiều của ngày hôm qua là ngày 26 tháng 2 đã có một cuộc biểu tình tự phát ngay tại lối vào của hệ thống truyền thông Viên Thao. Cuộc biểu tình với khoảng 8 hoặc là nhiều hơn những người tự gọi mình là ủy ban tự phát. Anh nghĩ gì về cuộc biểu tình này ạ?
Tôi cũng xin nói rõ hơn là khi hôm qua thì chúng tôi có đưa tin thì nhóm tự phát này là lúc đó chúng tôi chỉ ghi nhận được 8 người. Nhưng mà hôm nay coi trên trang mạng của Việt Nam Nhật Báo thì thấy là 9 người, chứ không là 8 người. Thì cái việc biểu tình, cái việc chống đối trên đất nước tự do này thì chúng ta, đó là cái quyền của chúng ta có là làm. Tuy nhiên chúng tôi cũng xin nhắn đến những vị biểu tình đó, là khi vị biểu tình đó xin quý vị đừng có đậu xe trong bạc kinh của Viên Thao, quý vị ở ngoài thôi. Quý vị tới trước cửa Viên Thao, quý vị la như vậy là quý vị vào cái phần đất của Viên Thao, như vậy là như vậy quý vị phạm luật đó. Tôi cũng mong có dịp, nếu mà những vị biểu tình đến mà cho tôi cái dịp tiếp xúc đó, tôi sẽ trình bày rõ ràng. Và tôi tin rằng là khi những quý vị đó hiểu được như thế nào đó, thì quý vị sẽ không có nóng giận như vậy. Trong quá khứ tôi cũng có gặp nhiều cái cuộc biểu tình rồi. Và một trong những người cầm đầu nhóm biểu tình đó, ngày hôm nay chúng tôi có thể nói chuyện nhau được. Bởi vì khi mà dùng những cái hệ vấn đề mà đài phát thanh kích động đó, thì làm cho người ta dễ nóng nảy hơn, và cái sự hiểu lầm nó càng gia tăng hơn, như cái sự việc mà chúng ta đang gặp phải trong cộng đồng chúng ta ngày hôm nay là vậy.
Thưa, dựa theo tinh thần mà anh vừa trình bày đó, cho Thanh Tùng mà hỏi một câu tương đối là cá nhân. Thế thì với một số quý đồng hương có vẻ chưa hiểu rõ hoặc là hiểu lầm như chữ dùng của anh, cho nên vẫn còn giận dữ và phản ứng khá mạnh mẽ, anh có dự định có một cái cách thức nào đó tiếp cận với những ai chưa hiểu anh, đặc biệt là những vị biểu tình ngày hôm qua, để có thể trao đổi thêm làm cho họ không hiểu lầm về anh không?
Thưa, nếu mà giờ có một vị đại diện biểu tình đồng ý cho tôi một cái cuộc tiếp xúc, tôi sẽ trình bày rõ ràng với vị biểu tình đó. Ngày hôm qua thì tôi nhìn thấy được có ông chủ tịch cộng đồng là ông Nguyễn Ngọc Tiên, cũng như ông Nguyễn Bửu mà gọi là người nhái đó, hay là nếu mà chẳng như ông Nguyễn Ngọc Tiên mà là người cầm đầu cái cuộc biểu tình này, thì tôi sẽ nói chuyện với thẳng với ông Nguyễn Ngọc Tiên. Còn như nếu mà chẳng như là ông Nguyễn Ngọc Tiên dùng những người biểu tình để làm những gì sai luật, thì buộc lòng chúng tôi phải kiện ông Nguyễn Ngọc Tiên mà thôi. Tôi phải nói rõ rằng là tôi được may mắn là tôi tiếp xúc với rất nhiều vị cao niên, và tôi cũng là người em của những người anh mà chúng tôi gọi là bạn vong niên. Tôi bước vào lần văn lần báo, tôi lúc đó tôi hơi nhỏ, thành ra những thằng anh của tôi tuổi rất là lớn, và tôi học được một cái sự kính trọng những người cao niên. Tôi chưa bao giờ thất lễ với một vị cao niên nào ở đây hết, nên những cái điều mà quý vị đưa ra, những cái thông tin trên những cái làn sóng mà nói này nọ kia là quý vị điều đó không đúng. Và tôi tin chắc rằng là có quý vị cao niên nào đến đây, ngay cả những vị biểu tình đến đây, có quý vị nào đã nhìn thấy tôi thất lễ hay thất kính một vị cao niên nào chưa?
Thưa, mặc dù anh đã có ít nhất là 2 bài viết thể hiện quan điểm của mình xung quanh việc đặt tên Lido Sài Gòn, tuy nhiên sẵn tiện đây khi anh đang ngồi thưa chuyện với rất đông quý thính giả nghe đài, cho Thanh Tùng hỏi thăm lại một lần nữa. Anh nghĩ gì về việc đặt tên Lido Sài Gòn, Vietnam Town, Sài Gòn Business District?
Tôi có may mắn là tôi đi ra ngoài, tôi đi thế giới rất là nhiều. Khi đến Trung Quốc, tôi thấy đến Thẩm Quyến, tôi thấy có một Việt Nam thu nhỏ trong cái mô hình của thế giới như vậy. Tôi rất là cảm động. Chẳng như đi qua bên Pháp có một tên đường nào Việt Nam, thì tôi rất là cảm xúc với chuyện đó. Đứng về cái đặt tên Lido Sài Gòn, Vietnam Town hay Sài Gòn Business, thì tôi nghĩ miễn là có một cái tên nào sắc Việt Nam là được rồi. Ngay cả cái tên đó là Đà Nẵng, là Nha Trang, là Hội An gì cũng được. Nên khi có sự tranh chấp giữa chọn đặt cái tên đó, thì cá nhân tôi và Viên Thao trong 2 năm trời, xin lỗi tôi phải dùng chữ này, là đứng ra ngoài cuộc, đứng ra khỏi vòng chiến đó. Bởi vì tôi tôn trọng cái sự tôn trọng mọi người trong cái lựa chọn vấn đề tên. Nếu mà mọi người đông yêu cầu đặt cái tên đó thì chúng ta chọn cái tên đó. Tôi không có thắc mắc về cái tên hết, miễn là một cái tên rất là Việt Nam hơn. Chứ còn nếu mà chúng ta qua đây cũng từng mơ ước chứ, nếu mà chúng ta có được một Việt Nam Thao hay là một Sài Gòn thì chúng tôi rất là hoan nghênh cái tên, miễn là một cái tên Việt Nam thôi.
Thưa, thế thì anh nghĩ gì về ủy ban bãi nhiệm ạ?
Trong ban ủy ban bãi nhiệm thì tôi không có may mắn được tiếp xúc nhiều người. Tôi chỉ biết một vài khuôn mặt mà rất có vẻ là khá nổi trong đó, được gọi có thể là lãnh đạo trong đó, thì chẳng như tôi biết ông Nguyễn Ngọc Tiên. Ông Nguyễn Ngọc Tiên thì chỉ có một lần tôi được gặp ông ở trong cái kỳ tôi ra tòa, trong cái vụ tôi với ông luật sư Nguyễn Tâm kiện nhau, thì ông Nguyễn Ngọc Tiên định ra làm nhân chứng. Nhưng mà ông Nguyễn Ngọc Tiên có thể thôi, trong cái sự suy đoán của tôi, có thể ngại ngùng là khi bên vật cho ông Nguyễn Tâm rồi chúng tôi đưa cái hình ông Nguyễn Tâm chụp với ông Thủ tướng Cộng sản Võ Văn Kiệt thì chắc có lẽ là bên ban cộng đồng cũng ảnh hưởng, nên sau đó thì ông Nguyễn Ngọc Tiên rút tên ra. Người thứ hai đó là tôi biết khá nhiều là anh Đỗ Hùng. Anh Đỗ Hùng là một người trẻ. Tôi với anh Đỗ Hùng chắc là biết nhau khoảng gần 30 năm rồi. Anh Đỗ Hùng trước đây là cái người cầm đầu cho cái cuộc biểu tình chống Thanh Lang. Và sau đó anh Đỗ Hùng làm chủ tịch cộng đồng ở đây. Rồi sau nữa thì một thời gian sau thì tôi với anh Đỗ Hùng gặp nhau cũng vui vẻ. Mới đây nhất là cách đây khoảng 3 năm thì tôi với anh Đỗ Hùng có gặp nhau tại nhà ông thị trưởng Chorrit. Lúc đó thì tôi thấy anh Đỗ Hùng rất là ủng hộ ông Chorrit khi ông ra ứng cử. Và tôi còn nhớ một cái hình ảnh mà tôi vẫn còn cái cảm xúc là tôi và hai người cảnh sát đã cố gắng cứu ba anh Đỗ Hùng trong cái đêm nhạc hội mà anh Tài Văn Kiên tổ chức ở khách sạn Wilhelm. Thì ba của anh Đỗ Hùng khi ra ngoài đó thì bị stop, và tôi với hai người cảnh sát đã cố gắng cứu nhưng mà không được. Thì tôi thấy ba anh Đỗ Hùng lúc đó sắp ra đi, ông ta đã đi trong tiếng nhạc, và tôi thấy ông có một nụ cười rất là hồn nhiên. Tôi nghĩ là đó là một cái kỷ niệm mà sâu sắc nhất của giữa tôi với anh Đỗ Hùng. Sau này thì tôi thấy anh Hùng lập tên nhiều phong trào, thì từ đó đến giờ thì tôi cũng chưa có nói chuyện nhau về vấn đề mà tranh cãi nhau về vấn đề là ủy ban bảo nhiệm chống hay bên như thế nào. Còn riêng anh Lê Lộc, tôi mới tiếp xúc cái đây mấy ngày thôi. Thì anh Lê Lộc gọi điện thoại đến, lúc đó thì không có tôi văn phòng, thì một người phụ trách đưa lại số điện thoại và tôi gọi cho anh Lê Lộc. Thì tôi phải nói là anh Lê Lộc là một người nói chuyện nhã nhặn. Khi nói chuyện thì anh Lê Lộc có vẻ nhỏ hơn tôi, và anh Lê Lộc nói là anh gọi bằng em thì thân mật hơn. Anh Lê Lộc có đề nghị tôi là sau này mà nếu mà những người nào mà nói là thành viên hay là trong ủy ban đó thì xin anh xác nhận với em. Tôi đồng ý, tại vì chuyện mà của ông Nguyễn Kiệm mà yêu cầu cô Madison lạy 3 ngày 3 đêm đó, thì anh Lê Lộc bảo rằng ông này không, chắc là một cái người chống đối thôi, chứ không phải là trong thành viên cái ban bảo nhiệm. Và tôi có nói với anh Lê Lộc là nếu anh nói như vậy thì qua ngày hôm sau tôi sẽ rút cái câu nói của ông Nguyễn Kiệm xuống. Và quả thật chúng tôi đã làm điều đó. Tôi nghĩ là trong ủy ban bảo nhiệm có những người hiểu biết, có những lý lẽ và lịch sự như anh Lê Lộc, thì ủy ban bảo nhiệm sẽ thành công nhiều hơn nữa.
Thưa anh, khi anh đã nghĩ về ủy ban bảo nhiệm như vậy, thế thì liệu anh nghĩ gì về lý do bãi nhiệm nghị viên Madison?
Lý do bãi nhiệm nghị viên Madison thì tôi nghĩ có rất nhiều lý do. Lý do thứ nhất thì trước đây tôi đã biết có một cái cuộc họp với 6 người. Trong cuộc họp đó gần như là một cái ban đại diện cộng đồng hay là một nhóm người nào đó muốn tất cả những cử tri mà bầu lên một cái nghị viên Việt Nam đó phải qua cái nhóm đó. Họ muốn lập lên một cái thành phần tối cao, thành phần cố vấn cho sự quyết định một nghị viên. Có thể vì những cái sự không đồng tình với nhau và không chấp nhận cô nghị viên Madison, thành ra có thể dẫn đưa đến những cái việc đầu tiên cho lý do bãi nhiệm.
Thưa, cho chúng tôi hỏi một câu mà có thể cũng là sự hoài nghi của một số quý thính giả nghe đài cũng như của một số quý đồng hương tại địa phương. Quan điểm của anh về chống cộng như thế nào ạ?
Quan điểm của tôi đã từng tuyên bố trên đài cách đây 4-5 năm thôi. Và tôi nghĩ cái quan điểm của tôi nó sẽ không bao giờ thay đổi hết. Tôi quan điểm rất rõ ràng, chúng ta phải chống cộng. Nhưng mà chống như thế nào? Tôi thấy tất cả những cái vụ chống cộng ở đây là chống nhau chứ không phải chống cộng. Chúng ta chống làm sao cho chính quyền cộng sản phải thay đổi. Chúng ta chống làm sao đừng có nạn cô dâu Đài Loan, cô dâu Đài Hàn. Chúng ta làm sao chống cho cái người dân của chúng ta đó được cơm no áo ấm. Chúng ta chống làm sao có được nhân quyền. Chúng ta chống ở đây để mỗi ngày cộng đồng chúng ta thêm chia rẽ hơn. Và tôi xác định là tôi rất là kính trọng những người chống cộng. Tôi nói điều này kể cả ở đây, kể cả bên Việt Nam. Tôi đứng trước một người cán bộ cao cấp nào, tôi cũng nói rõ ràng là tôi chống cộng. Tôi không bằng lòng cái chính quyền Cộng sản Việt Nam. Điều đó tôi rất là rõ ràng. Tôi sợ rằng là quý vị, chúng ta có nhiều lãnh tụ quá. Bây giờ chẳng như bây giờ ngay cả ông Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thì ông nói bây giờ thôi chính quyền Việt Nam mệt mỏi quá rồi, mời một nhân tài, mời một vị lãnh đạo ở hải ngoại về. Tôi nghĩ mà chưa về tới Việt Nam nữa, thì đã đánh nhau gần chết rồi. Tất cả những người được gọi là chống cộng, những tên tuổi lẫy lừng chống cộng ở Việt Nam đi xa qua tới bên này đều coi như là bị bầm dập hết. Bởi chúng ta coi như mới đầu chúng ta tăng bốc lên quá nhiều, rồi sau đó thì chúng ta vùi dập họ. Đó là cái nạn chống nhau, chứ tôi không nghĩ là chống cộng.
Thưa, phần trình bày của anh liệu có thể hiện tinh thần quá bi quan của một người làm truyền thông lâu năm như anh tự nhận xét không ạ?
Cho đến bây giờ thì điều đó tôi nói, tôi chưa nhìn thấy một vị lãnh đạo tối cao nào mà có thể lãnh đạo cho đất nước Việt Nam chúng ta đang ở hải ngoại hết. Còn tôi xin lỗi nếu mà quý vị nào mà biết được những vị lãnh đạo tối cao đó thì xin được giới thiệu để tôi xin kính cẩn nghiêng mình vị đó.
Quý thính giả vẫn đang theo dõi phần phỏng vấn của VT News với anh Đỗ Dẫn Trọn, người đứng đầu hệ thống truyền thông Diên Thao. Thưa anh, sau khi kêu gọi quý thính giả tham dự vào diễn đàn nhằm đóng góp ý kiến liên quan đến vấn đề nên hay không bãi nhiệm nghị viên Madison Nguyễn từ khu vực 7, hệ thống truyền thông Diên Thao đã nhận được gần 1.000 ý kiến của quý thính giả gọi vào. Anh nghĩ gì về sự việc này ạ?
Trong một cái thái độ bất bình, tôi yên lặng 2 năm nay tại vì bởi cái danh xưng Lý Lô Sài Gòn hay là Việt Nam Thao. Nhưng mà sau thì tôi thấy ủy ban bãi nhiệm đi quá đà, là dùng lá phiếu người Mỹ để bãi nhiệm một người nghị viên. Thì tôi đã bức xúc, trước đó tôi viết một lá thư cho nghị viên Madison. Tôi không ngờ là khi tôi viết lá thư đó ra đó thì thính giả gọi vô rất là nhiều. Tôi đi dự những cái buổi tiệc thì rất nhiều người yêu cầu tôi là viết tiếp những lá thư nữa, rồi sau đó mở diễn đàn. Và khi mở diễn đàn thì tôi không thể tưởng tượng là đã đến 1.000 thính giả gọi vô. Nếu mà ba mấy thu âm, mà nếu mà chúng tôi mỗi lần mà chứa thêm được chẳng như là vài trăm số nữa thì tôi nghĩ là cái số đó còn nhiều hơn nữa. Và đến lúc này thì tôi hiểu được lần là những tiếng nói thầm lặng bây giờ họ biểu tỏ không phải bằng tiếng nói thầm lặng nữa. Họ phải cắt lên tiếng nói, và có thể là trong cái ngày 3 tháng 3 này đó, họ đi đến cái phòng phiếu, và ngay bây giờ thì họ phải gửi cái quyền bầu cử của họ đến chống hay là bên như thế nào. Thì ngày hôm nay tôi cũng cảm nhận được là trong những giọng nói của những người gọi vô, có người mừng rỡ, có người khóc, có người giận dữ. Và đó là tất cả những cái ý kiến. Và tôi nghĩ rằng là trong cái cuộc bầu cử tới đây đó, sẽ có rất nhiều những người thầm lặng. Không những mà họ đi bỏ phiếu mà họ còn vận động những người xung quanh, hàng xóm của họ để cắt tên tiếng nói thế nào cho cái sự lựa chọn no hay là recall một cái người nghị viên Việt Nam.
Thưa anh, thế thì sau khi đã phát thanh rất nhiều ý kiến thính giả trên làn sóng trong những ngày vừa qua, và chỉ còn một thời gian ngắn nữa thôi, đến ngày 3 tháng 3, cử tri khu vực 7 sẽ đi bầu. Riêng cá nhân anh, những cảm xúc nào, những suy nghĩ nào anh muốn chia sẻ với quý thính giả nghe đài chiều nay?
Trước nhất là tôi thấy chưa bao giờ mà ở San Jose chúng ta có một cái biến cố như vậy. Quý vị cũng có thể dùng đây là biến cố lịch sử, mà biến cố lịch sử này nó không tốt đẹp cho cộng đồng Việt Nam. Tôi có dịp tiếp xúc rất là nhiều người bạn bản xứ, người làm việc ở cấp cao cũng có, cấp nhỏ cũng có. Họ chỉ hỏi tôi một câu nên là tại sao người Việt của anh phải làm những điều như vậy? Chúng ta đang có một cái vườn cây, một nhánh hoa tươi tốt như vậy, mà tại sao phải chặt đứt nó đi? Tôi rất là buồn khi là người bản xứ nói là người Việt Nam Sao mà cứ phải đôi co, phải cãi vã nhau hoài như vậy? Mà cái chuyện này nó lan rộng không những San Jose mà lan rộng gần như cả nước Mỹ đều biết chuyện này. Và cộng đồng Việt Nam mình ở trên thế giới thì đều biết chuyện này. Đó là một điều rất là buồn. Có những cái phương thức không bằng lòng với nhau, nhưng mà chúng ta hãy có những cái phương thức lịch sự tốt đẹp nhất. Chúng ta đừng tạo sự kích động để mà làm hận thù với nhau. Một vị cao niên có nói tới một cái câu này, tôi thấm thía câu nói này lắm, là tại sao chúng ta phải truyền cho con trẻ của chúng ta học những cái điều hận thù. Tôi thấy ở đây cũng có một số vị truyền thông cũng vậy. Những cái cuộc biểu tình, quý vị chụp một cái hình em bé 3 tuổi ra, rồi quý vị đăng trên báo như vậy. Em bé 3 tuổi, tuổi thơ em bé đâu có hiểu gì về cái sự xung đột của cha mẹ như vậy. Thì cái điều đó tôi thấy tôi cũng không vui lắm trong những cái điều đó. Còn cái việc mà bầu cử ngày 3 tháng 3 tới đây đó, bây giờ thì tôi không dám nói là bên nào thắng, bên nào thua. Tôi chỉ mong là chẳng như là cô nghị viên Madison, nếu cô thắng, cô cố gắng cô làm tốt hơn, làm cô đem lại những cái phúc lợi nhiều hơn cho cộng đồng Việt Nam và cũng như cho sắc dân trong khu vực 7 mà cô đảm trách. Còn chẳng như bên ủy ban bãi nhiệm đó, mà nếu mà chiến thắng đó, thì chúng ta phải tạo làm sao một cái không khí nó yên bình ở San Jose. Và quý vị, nếu mà quý vị thua đó, quý vị đừng nói là khi thua chúng tôi phải trả thù, chúng tôi phải làm ồn ào lên, chúng tôi phải biểu tình nhiều nơi nữa. Cái điều đó không tốt. Và tôi cũng nghĩ rằng là nếu mà bên hội đồng thành phố hay bên nghị viên Madison đó, sau này bầu cử xong, chuyện rõ ràng có thể ngồi lại với nhau, tìm một cách giải quyết tốt đẹp với nhau. Và ủy ban bãi nhiệm thì tôi cũng nhìn thấy là 2 năm trời như vậy, dùng tất cả những phương tiện để hạ, để thủ cho bằng được, thì công sức và nhân lực ủy ban bãi nhiệm cũng có nhiều lắm đó. Nếu mà ủy ban bãi nhiệm làm được thêm một công việc nữa, là bây giờ đó tất cả mọi người đều khao khát có một cái tên Sài Gòn thay vì một tên thành phố Hồ Chí Minh. Chúng ta nên đòi lại tên Sài Gòn. Mỗi ngày, mỗi tuần như vậy đó, quý vị lên tổng lãnh sự San Francisco, quý vị đi biểu tình, quý vị vận động chữ ký, vận động tất cả những người dân cử, vận động tất cả những người nghị viên Việt Nam trên nước Mỹ này, kể cả dân dân biểu liên bang, để chúng ta vận động có được một cái tên Sài Gòn thì hay nhất. Và quý vị đòi lại những cái ngôi nhà của những người bị tịch thu ở bên Việt Nam, kể cả bản thân tôi, gia đình tôi cũng có một cái ngôi nhà rất là lớn. Hiện giờ mà ba tôi đã làm đơn gần 30 mấy năm nay vẫn biệt biệt, thì chúng ta hãy nên dồn công sức để chúng ta có một cái tên Sài Gòn. Đó là một cái tên mà chúng ta cần phải đòi. Đó là một điều thiết thực nhất.
Kính thưa quý thính giả, vừa rồi là phần phỏng vấn trực tiếp giữa VT News với nhà văn Đỗ Dẫn Trọn, người chịu trách nhiệm chính cho hệ thống truyền thông Viên Thao.